Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 12 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Chính phủ Việt Nam sẽ thực sự hỏi ý kiến người dân về luật đặc khu. Tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam thất vọng sâu sắc về án phúc thẩm dành cho ba nhà hoạt động. Trung Quốc sẽ trả đũa Mỹ về việc Mỹ áp thuế lên 200 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc. Và Israel lần đầu tiên phóng phi thuyền lên mặt trăng bằng tên lửa SpaceX.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tại cuộc gặp với các nhà lãnh đạo khối NATO hôm 11 tháng 7 tại Brussels, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Đức đang bị Nga giam cầm. Ông Trump phát biểu như vậy khi ông yêu cầu các quốc gia trong khối phải chi thêm tiền để tự bảo vệ chính họ, theo Reuters. Trong một bài phát biểu gây ngạc nhiên cho nhiều người, ông Trump nói với Tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg rằng Đức đã sai lầm khi hỗ trợ tài chính cho dự án một đường ống trị giá 11 tỷ đô la để nhập khẩu khí đốt từ Nga, trong khi lại chậm đáp ứng các mục tiêu đóng góp ngân sách quốc phòng cho khối NATO nhằm chống lại sự đe dọa của Nga. Chúng ta có mục tiêu chung là phải phòng vệ trước mối đe dọa của Nga và hiện nay Đức lại làm ngược lại, là chi hàng tỷ tỷ đô la mỗi năm cho phía Nga. Ông Trump nói trước sự hiện diện của các phóng viên tại một cuộc họp tiền thượng đỉnh ở tư gia của đại sứ Mỹ tại Mỹ. Phát biểu này của Tổng thống Trump dường như muốn nói rằng Đức phụ thuộc vào ngành năng lượng của Nga và ngụ ý rằng chính phủ Đức đã tài trợ cho đường ống dẫn khí đốt nhập khẩu từ Nga, một liên doanh có tính thương mại. Sau hai ngày hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, ông Trump sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Helsinki của Phần Lan vào thứ Hai tuần sau. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định mối quan hệ của Mỹ với Đức vẫn vững mạnh bất chấp những phát biểu trước đó tại lễ khai mạc hội nghị tổ chức Bắc Đại Tây Dương hôm thứ Tư. Trong đó, ông nêu đích danh Đức ra để chỉ trích, cáo buộc nước thành viên lớn nhất và giàu có nhất của khối NATO là hoàn toàn bị kiểm soát bởi Nga. Tại một cuộc họp dùng bữa sáng, ông Trump thẳng thừng chỉ trích Đức cho phép công ty năng lượng của Nga Gazprom lắp tuyến đường ống Nord Stream 2 ngang qua vùng biển của nước này. Sau đó, khi được hỏi về những phát biểu của ông Trump, Thủ tướng Đức Angela Merkel, người sinh trưởng ở Đông Đức, nói rằng bà đã từng chứng kiến tận mắt tình cảnh ở phần nước Đức bị một cường quốc nước ngoài kiểm soát, và đó không phải là tình hình hiện nay. Khi hai nhà lãnh đạo hội kiến trong một cuộc họp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Trump cho biết hai người họ nói chuyện ăn ý với nhau.
Chúng tôi đang có một cuộc họp rất tốt và chúng tôi đang thảo luận về chi tiêu quân sự. Chúng tôi đang bàn về thương mại. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với Thủ tướng. Chúng tôi có một mối quan hệ hết sức tốt đẹp với Đức. Các bạn đã đạt được thành công hết sức to lớn và tôi xin chúc mừng bà. Tôi tin rằng thương mại của chúng ta sẽ tăng lên và nhiều thứ khác cũng sẽ tăng lên. Nhưng chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra trong mấy tháng tới.
Bà Merkel nói bà hài lòng là bà và ông Trump có cơ hội trao đổi quan điểm và nói rằng họ đã thảo luận về quan hệ thương mại và đề cập tới những chuyến đi sắp tới của ông Trump. Ông Trump sẽ được Thủ tướng Anh Theresa May đón tiếp vào ngày thứ Sáu. Ông sẽ tới Helsinki vào tuần sau để gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Mỹ áp thêm thuế trên 200 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc. Bắc Kinh thề có biện pháp mạnh. Trung Quốc hôm 11 tháng 7 tuyên bố sẽ đưa ra các biện pháp cương quyết và mạnh mẽ chống lại đe dọa của Mỹ mở rộng biểu thuế nhập khẩu đối với hàng ngàn sản phẩm như là cá cắt thanh, táo và cửa trong lúc cuộc chiến thương mại giữa hai nước đang leo thang. Trung Quốc không đưa ra các chi tiết việc trả đũa, nhưng trước đó đe dọa sẽ có các biện pháp toàn diện nếu Washington hành động thêm. Điều này dẫn đến lo ngại Bắc Kinh đang cạn hàng nhập khẩu do các biện pháp trả đũa Mỹ trong cuộc chiến thương mại, có thể sẽ tìm cách gây gián đoạn hoạt động của các nhà sản xuất ô tô, các nhà bán lẻ và các doanh nghiệp khác muốn xem Trung Quốc là một thị trường trọng điểm. Xung đột leo thang về chính sách công nghệ của Trung Quốc đang đe dọa đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Hôm thứ Ba, cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ thông báo có thể sẽ có vòng tăng thuế thứ hai nhắm vào 200 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc. Thông báo được đưa ra 4 ngày sau khi Washington thêm 25% thuế lên 34 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh đáp trả bằng cách tăng thuế tương tự lên cùng số lượng hàng nhập khẩu của Mỹ. Tăng đột ngột là hoàn toàn không thể chấp nhận được, AP dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc. Bộ này cho biết thêm rằng Bắc Kinh sẽ có biện pháp đối phó cần thiết để bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình. Khi được hỏi Bắc Kinh sẽ làm gì, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh không đưa ra chi tiết, nhưng nói rằng chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cương quyết và mạnh mẽ. Cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ cho biết họ đang đáp trả lại quyết định trả đũa của Bắc Kinh thay vì thay đổi chính sách của mình. Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ áp đặt mức thuế cao hơn lên 500 tỷ đô la hàng hóa, hoặc trên hầu hết hàng xuất khẩu mỗi năm của Trung Quốc sang Hoa Kỳ. Cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ sẽ lấy ý kiến công chúng và tổ chức hội nghị tiếp nhận ý kiến vào ngày 20 cho đến 23 tháng 8 trước khi đưa ra quyết định sau ngày 31 tháng 8, AP dẫn nguồn từ một giới chức cấp cao giấu tên của Mỹ. Biểu thuế đầu tiên của Hoa Kỳ tập trung vào các sản phẩm công nghiệp Trung Quốc, một nỗ lực nhằm giảm tác động trực tiếp lên người tiêu dùng Mỹ. Danh sách mới bao gồm máy hút bụi, đồ nội thất, phụ tùng ô tô và xe đạp, cửa kiểu Pháp và ván ép, máy tính xách tay và điện thoại thông minh mang thương hiệu Mỹ chưa bị ảnh hưởng. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến khu vực xuất khẩu của Trung Quốc. Chuyên gia Rajiv Biswas của công ty dịch vụ tài chính toàn cầu IHS Market nhận định trong một báo cáo. Trong khi đó, lượng hàng hóa Mỹ bán vào Trung Quốc quá nhỏ đến mức Bắc Kinh không thể làm tương tự như biểu thuế mới của Mỹ. Chuyên gia Vishnu Varathan của ngân hàng Mizuho cho biết Trung Quốc nhập khẩu 130 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ vào năm ngoái. Cả hai chính phủ đều đã tăng thuế đối với lượng hàng hóa trị giá 34 tỷ đô la và cho biết đang xem xét các khoản phí bổ sung trên 16 tỷ đô la hàng hóa khác. Điều đó khiến Trung Quốc chỉ còn 80 tỷ đô la để có thể đưa ra biện pháp trả thù thêm. Nhưng thay vào đó, nền kinh tế bị kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc lại giúp cho Bắc Kinh có các công cụ để phá vỡ hoạt động của các công ty của Mỹ. Chẳng hạn, các cơ quan quản lý có thể không cấp hoặc hủy giấy phép hoặc gây sức ép lên các công ty bằng cách điều tra về thuế, môi trường hoặc chống độc quyền. Hiện các công ty đang theo dõi công ty sản xuất chip Qualcomm của Mỹ. Hãng này đã chờ nhiều tháng trời để các giới chức Trung Quốc quyết định có cho phép mua lại công ty sản xuất bán dẫn toàn cầu NXP Semiconductors của Hà Lan trị giá 44 tỷ đô la. Tất cả các chính phủ lớn khác đều đã chấp thuận thỏa thuận này. Tác động kinh tế của cuộc xung đột hiện đang lan rộng. Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc cho biết trong tuần này các công ty thành viên của họ đang sắp xếp lại dòng lưu chuyển hàng hóa toàn cầu để đảm bảo nếu có bất kỳ mối liên hệ nào với Hoa Kỳ thì sẽ không đi qua Trung Quốc. Các đại biểu Quốc hội Mỹ ngày càng đặt nhiều câu hỏi về chiến thuật của ông Trump. Họ cảnh báo mức thuế nhập khẩu sẽ làm tăng giá hàng tiêu dùng và khiến cho nông dân và nhà sản xuất Mỹ phải hứng chịu việc trả đũa. Lần thương thảo gần đây nhất của các đại diện thương mại hai phía Mỹ-Trung là vào ngày 3 tháng 6 khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross đến thăm Bắc Kinh để thảo luận với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Cả hai đều không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy có thể sẽ sớm gặp lại nhau. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã cố gắng nhưng không thành công trong việc giành hỗ trợ từ châu Âu và các chính phủ khác. Họ chỉ trích chiến thuật của ông Trump nhưng lại chia sẻ với những phàn nàn của Mỹ về chính sách công nghiệp của Bắc Kinh. Hôm thứ Tư, chỉ số chứng khoán chính của Trung Quốc mất 1,8% và chỉ số của thị trường Nhật Bản giảm 1,1%. Chỉ số chính của Hồng Kông giảm 1,3%. AP dẫn báo cáo của chuyên gia Hannah Anderson của công ty quản lý đầu tư JP Morgan Asset Management cho rằng cuộc xung đột còn lâu mới chấm dứt và cảnh báo tác động sẽ là trên toàn cầu.
Mất nhiều tháng để tìm hài cốt lính Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên. Triều Tiên có thể đồng ý cho Hoa Kỳ tiếp tục tìm kiếm hài cốt của hàng ngàn binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Nhưng sẽ mất nhiều tháng trước khi có thể khai quật và mất nhiều năm để xác định danh tính. Thông tấn xã Reuters dẫn lời quan chức Mỹ cho biết hôm 11 tháng 7, ông Kelly McKee, người đứng đầu cơ quan Hoa Kỳ tìm kiếm hài cốt Mỹ bị mất trên chiến trường nước ngoài, nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, phải mất khoảng vài tháng, thậm chí vài năm, trong nhiều trường hợp, mới có thể nhận dạng được các hài cốt. 13 năm sau, kể từ khi kết thúc đợt cộng tác gần nhất với Triều Tiên, cơ quan này của Hoa Kỳ có thể quay trở lại sau hội nghị thượng đỉnh ngày 12 tháng 6, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Kim Jong-un đồng ý với nhau cho tái tục chương trình tìm kiếm và chuyển giao hài cốt binh sĩ Mỹ. Sau hội nghị thượng đỉnh, ông Trump nói Bình Nhưỡng đã gửi lại hài cốt của 200 binh lính Mỹ. Tuy nhiên, ông McKee cho biết chưa có hài cốt nào được trao trả kể từ cuộc gặp Trump Kim này. Ông McKee, giám đốc cơ quan tìm kiếm tù binh POW và người mất tích MIA thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, cho biết chúng tôi chưa thấy bất kỳ chi tiết cụ thể nào từ sau cam kết đó. Lần cuối cùng phía Triều Tiên trao trả hài cốt cho Hoa Kỳ là trong giai đoạn năm 1990 và 1995, khi đó chỉ có 200 kiện hài cốt được chuyển giao. Trong một thập kỷ đào bới, các nhà điều tra Hoa Kỳ đã thu thập được 230 thùng xương và các vật dụng liên quan đến binh sĩ Mỹ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Sau nhiều cuộc biểu tình gần đây trên khắp cả nước phản đối dự luật đặc khu kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 10 tháng 7 cho biết chính phủ Việt Nam sẽ xin ý kiến rộng rãi trong nhân dân về dự luật gây tranh cãi này trước khi trình Quốc hội. Dự thảo luật trong đó có điều lệ cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê đất lên tới 99 năm trên lãnh thổ Việt Nam tại 3 đặc khu hành chính kinh tế nằm ở các vị trí trọng điểm đã được đưa ra Quốc hội thảo luận trong kỳ họp thứ 5 và tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, vài ngày trước khi các đại biểu dự kiến bấm nút thông qua dự luật mà nhiều người dân và các chuyên gia kinh tế cho rằng sẽ cho Trung Quốc cơ hội xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam một cách hợp pháp, các cuộc biểu tình bùng nổ trên cả nước và sau đó là ở nhiều thành phố trên thế giới, nơi có người Việt sinh sống. Ngày 11 tháng 6, Quốc hội đã biểu quyết đồng ý lùi dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc trước những phản đối của người dân. Theo truyền thông trong nước, trong cuộc họp ngày 10 tháng 7 với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, gọi tắt là đặc khu, mà Thủ tướng Phúc là trưởng ban, người đứng đầu chính phủ Việt Nam nói sẽ xin ý kiến rộng rãi các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân trước khi trình Quốc hội thông qua dự luật này. Nhận xét về động thái này của chính phủ Việt Nam trước sức ép của dư luận, tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nói ông tin rằng Thủ tướng chắc chắn đã có xem xét nhiều mặt để đi đến quyết định lấy ý kiến rộng rãi quần chúng. Người từng là cố vấn kinh tế cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói ông tin rằng người dân sẽ quan tâm và sẽ tranh thủ để phát biểu ý kiến. Thủ tướng Phúc không cho biết chính phủ sẽ xin ý kiến người dân như thế nào. Tuy nhiên, động thái này của chính phủ Việt Nam bị coi là để dẫn dắt dư luận. Theo ông Nguyễn Tín, một người dân thành phố Hồ Chí Minh từng tham gia biểu tình phản đối dự luật đặc khu hôm 10 tháng 6.
Là một cái người mà luôn theo dõi và quan tâm những cái sự kiện ở Việt Nam thì nghĩ là cái điều đó là nó không có khả thi và chỉ là một cái gì đó để họ viết trên báo thôi. Thì đó là cái truyền thông của bên tuyên giáo thôi.
Trước đó, để xoa dịu sự giận dữ của người dân, Thủ tướng Phúc hôm 7 tháng 6 đã tuyên bố sẽ thay đổi điều lệ của dự luật này, trong đó giảm thời gian cho thuê đất xuống 70 năm. Những gì người dân lo lắng không chỉ là thời hạn thuê đất mà là những ưu đãi trong luật cho các nhà đầu tư ở đặc khu kinh tế và họ cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia. Ông Nguyễn Minh Thuyết, người từng có thời gian làm việc trong Quốc hội Việt Nam, nói với VOA rằng ở đây không chỉ là chuyện chiếm hữu đất đai mà còn là chuyện liên quan đến an ninh quốc phòng, chủ quyền quốc gia. Không chỉ những người dân phản đối dự luật đặc khu mà nhiều chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước cũng đã lên tiếng không đồng tình với những điều lệ của dự luật này. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận định.
Đưa cái dự án cho thuê đất lên cái thời hạn là quá lâu trong cái bối cảnh là Việt Nam ở bên cạnh Trung Quốc. Và Trung Quốc thì có thể dùng rất nhiều những các cái phương tiện và những các cái cách để có thể là tác động đến thậm chí là đầu tư như là họ có thể là cấp vốn cho một số doanh nghiệp Việt Nam là đứng tên nhưng mà thực sự là họ là người có quyền điều hành.
Cựu viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương cảnh báo rằng luật đặc khu này cần phải được xem xét rất cẩn trọng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nguyên Tín, người bị công an bắt giam từ 16 đến 18 tháng 6 và bị đánh đập vì tham gia biểu tình trước đó, cho biết tới giờ vẫn chưa có thông tin gì về việc lấy ý kiến người dân về dự luật đặc khu. Anh cho biết rằng chính phủ đã nhìn thấy sự phản ứng của người dân đối với dự luật này và anh cũng như nhiều người dân khác sẽ tiếp tục phản đối vì cho rằng luật đặc khu là để bán đất cho Trung Quốc. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tháng trước nói với báo chí rằng có nhiều người cố tình hiểu sai về luật đặc khu kinh tế nhằm chia rẽ quan hệ Việt Nam với Trung Quốc. Dự luật đặc khu kinh tế dự kiến sẽ được đưa ra Quốc hội thảo luận lần nữa vào kỳ họp thứ 6 vào cuối năm nay. Theo quy trình, dự án luật được xem xét và thông qua tại 3 kỳ họp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ra chỉ đạo cho Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông giám sát việc xử lý của Facebook đối với bản đồ nhầm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Ngày 1 tháng 7, các trang mạng trong nước đăng tải phát hiện của họ về bản đồ hiển thị livestream của Facebook để tên Sansa là tên mà Trung Quốc đặt cho đảo Tam Sa tại hai vị trí quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Ngay sau khi được biết về bản đồ có thông tin sai về Biển Đông, Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam đã yêu cầu Facebook giải quyết vụ việc. Facebook đưa ra lời giải thích rằng đây là lỗi kỹ thuật và chúng tôi đã sửa lỗi này. Và họ chỉ lên tiếng xin lỗi vào ngày 5 tháng 7 sau khi cộng đồng người dùng mạng xã hội lớn nhất thế giới này ở Việt Nam kêu gọi tẩy chay và yêu cầu Facebook xin lỗi. Mặc dù Facebook nói đã chỉnh sửa bản đồ bị sai lệch trên toàn cầu, nhưng một người dùng Facebook ở Việt Nam cho biết công ty có trụ sở ở California, Mỹ chỉ mới tháo ra khi bạn truy cập bản đồ Trung Quốc với các truy cập từ Việt Nam thôi. Chị Lê Hoài Anh cho biết trong một status đăng trên trang Facebook cá nhân hôm 4 tháng 7 rằng những người bạn của chị khi truy cập từ Mỹ, Canada, châu Âu thì thấy không hề có sự thay đổi khi bản đồ Trung Quốc vẫn có hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa và vẫn là Tam Sa thuộc về Trung Quốc. Trong thông báo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ đưa ra hôm 9 tháng 7, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam ra lệnh cho Bộ Thông tin và Truyền thông kiên quyết không để xảy ra trường hợp tương tự trong tương lai, theo truyền thông trong nước. Facebook là mạng xã hội phổ biến nhất ở Việt Nam với hơn 58 triệu tài khoản đang được sử dụng ở quốc gia Đông Nam Á, có dân số hơn 90 triệu người. Theo truyền thông trong nước, Hoàng Sa trước đây là do chính quyền miền Nam Việt Nam kiểm soát và bị Trung Quốc đưa quân vào chiếm năm 1974. Biển Đông là khu vực luôn có nhiều tranh chấp khi Việt Nam, Trung Quốc và các nước khác gồm Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei đều cùng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn phần trên đó.
Hỏa hoạn thiêu rụi 64 căn nhà ở Rosekel, đa số nạn nhân là người gốc Việt. 64 căn nhà đã bị thiêu hủy sau khi một đám cháy quét qua một cộng đồng ở phường Rosekel, quận Rosekel, thủ đô Phnom Penh của Campuchia vào rạng sáng thứ Ba ngày 10 tháng 7. Trong số các căn nhà bị thiêu rụi, hơn 60 căn nhà là của người Campuchia gốc Việt. Ngoài ra còn có 10 gia đình Khmer cũng là nạn nhân của đám cháy lớn này. Bản tin của tờ Khmer Times tường thuật rằng không có ai bị thiệt mạng hoặc bị thương trong trận hỏa hoạn bùng phát vào lúc 3 giờ 30 sáng giờ địa phương tại làng Mitaviap, Phnom Penh, trong một khu vực nơi mà hầu hết các căn nhà đều làm bằng gỗ và có mái lợp tôn kẽm. Những con hẻm quá chật hẹp gây rất nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy. Tờ Phnom Penh Post trích lời cảnh sát trưởng quận Rosekel, Thien Chan Sa, cho biết: "Chúng tôi đã cứu được những người cao niên và những phụ nữ mang thai và đưa họ tới những nơi an toàn." Ông Tian cho biết giới hữu trách nghi ngờ nguyên nhân gây hỏa hoạn là do chập điện. Tờ Phnom Penh bưu báo tường thuật rằng nhiều xe cứu hỏa từ quận Sroi, Chang Va và Rosekel cùng nhiều chiếc tàu đã được điều động tới hiện trường để phối hợp dập tắt đám cháy lớn. Hiện chưa đánh giá được mức độ thiệt hại do đám cháy gây ra. Loan tin này, trang mạng của báo Tuổi Trẻ dẫn lời đại sứ Việt Nam tại Campuchia, ông Vũ Quang Minh, nói rằng Đại sứ quán Việt Nam và Tổng hội Khmer Việt đã tới hiện trường xảy ra hỏa hoạn và vận động các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn tại Campuchia hãy giúp đỡ bằng cách cung cấp nhu yếu phẩm cho các gia đình nạn nhân. Cảnh sát trưởng Rosekel nói rằng công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì đường xá tại làng này quá chật hẹp. Ông nói các xe cứu hỏa không vào được tới tận nơi và phải kéo vòi nước từ khoảng cách xa 200 mét để dập tắt đám cháy. Theo tờ Phnom Penh Post, lửa bùng phát vào lúc 3 giờ 15 sáng và tới 6 giờ 25 sáng mới được khống chế. Trưởng làng Mitaviap, ông Pok Savoeum, cho biết 67 gia đình đã mất hết của cải tài sản. Trong số đó có 55 gia đình gốc Việt. Ông nói thêm, những gia đình người Việt không thuộc thành phần khá giả, một số là tài xế hay ngư phủ, tuy nhiên họ rất lễ độ, không cờ bạc, không gây hiềm khích hay làm phiền nhà chức trách. Phó Cảnh sát trưởng thành phố Phnom Penh đặc trách các tình huống khẩn cấp cho hay trong 6 tháng đầu năm 2018 đã xảy ra 50 đám cháy, có một ca tử vong.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Mỹ ngừng cấp visa cho viên chức làm Miến Điện vì không chịu tiếp nhận người bị trục xuất. Hôm 10 tháng 7, Hoa Kỳ hạn chế cấp visa đối với Lào và Myanmar vì hai nước này không chịu tiếp nhận người bị Mỹ trục xuất. Trong một thông cáo báo chí hôm 10 tháng 7, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết Myanmar và Lào đã từ chối hoặc trì hoãn một cách vô lý việc tiếp nhận những công dân của họ đã có lệnh bị trục xuất khỏi Mỹ. Cũng trong ngày 10 tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ ra lệnh cho các văn phòng lãnh sự ở cả hai nước bắt đầu thực thi chính sách hạn chế cấp visa. Tại Myanmar sẽ ngừng cấp các loại visa B1, thuộc loại công tác, và B2, loại du lịch, đối với công chức chính phủ từ ngạch tổng cục trở lên thuộc Bộ Lao động, Di trú và Dân số Myanmar và các thành viên gia đình của họ. Còn tại Lào, chính phủ Mỹ cũng sẽ ngừng cấp visa B1, B2, B1 trên B2 đối với các công chức chính phủ từ ngạch tổng cục trở lên thuộc Bộ Công an và tất cả các thành viên gia đình của họ. Ngoài ra, cũng ngừng cung cấp visa A3 ngoại giao và G5 tổ chức quốc tế cho các nhân viên do chính phủ Lào tuyển dụng. Thông báo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết cũng có những ngoại lệ trong việc này. Tuy nhiên, số ngoại lệ sẽ rất hạn chế. Thông cáo của Bộ An ninh Nội địa cũng cho biết thêm, nếu không có phản hồi thỏa đáng từ chính quyền hai nước Lào và Myanmar, các lệnh trừng phạt liên quan tới chính sách visa này có thể được mở rộng. Theo đó, quy mô đối tượng bị ảnh hưởng sẽ rộng hơn. Và chính sách này sẽ tiếp tục cho đến khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận sự hợp tác về việc trục xuất đã được cải thiện ở mức chấp nhận được. Myanmar, Lào và cả Việt Nam đều nằm trong danh sách các quốc gia ngoan cố không chịu tiếp nhận người bị trục xuất từ Hoa Kỳ. Danh sách này bao gồm 9 quốc gia từ chối chấp nhận công dân bị trục xuất của Hoa Kỳ. Theo VOA News, việc trừng phạt bằng cách hạn chế visa đối với các quan chức nhà nước là một biện pháp áp dụng cho các quốc gia nằm trong danh sách ngoan cố. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết, nếu không có văn bản để xác nhận danh tính và quốc tịch của công dân, thì không thể hoàn tất quá trình trục xuất được. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết, Myanmar và Lào đã không thiết lập các quy trình cấp giấy tờ nhân thân cho công dân của họ bị phía Hoa Kỳ ra lệnh trục xuất. Vì lý do này, cơ quan thực thi hải quan và di trú của Mỹ đã được yêu cầu thả công dân Myanmar và Lào trở lại Hoa Kỳ, dù biết rằng một số trong số này phạm tội hình sự nghiêm trọng. Năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Trump đã áp dụng các lệnh chế tài đối với 4 nước Campuchia, Eritrea, Guinea và Sierra Leone vì từ chối tuân thủ chính sách trục xuất của Mỹ. Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã xếp hạng Việt Nam thứ 3 sau Trung Quốc và Cuba trong danh sách các nước ngoan cố trong việc tiếp nhận công dân bị Mỹ trục xuất. Vào tháng 4 năm 2018, trong tuyên bố gửi cho VOA tiếng Việt, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà nói rằng, việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam là vấn đề quan trọng, được Việt Nam và Hoa Kỳ thảo luận nghiêm túc. Bà Nguyễn Phương Trà nói thêm rằng, các cuộc thương thảo được thực hiện trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai bên, luật pháp và thông lệ quốc tế, trong đó có Hiệp định ký năm 2008 giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam về việc nhận trở lại công dân Việt Nam, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của công dân, phù hợp với quy định pháp luật của hai nước.
Hầu hết các cậu bé trong đội bóng thiếu niên Thái Lan vừa được giải cứu đã sụt mất 2 kg, nhưng nhìn chung tình hình sức khỏe vẫn tốt và không có dấu hiệu căng thẳng, theo hãng tin Reuters. Hôm 11 tháng 7, hãng tin Anh dẫn lời ông Thongchai Letvilai Ratanapong, thanh tra của Bộ Y tế Thái Lan, nói: "Theo đánh giá của chúng tôi, sức khỏe của các cháu đều ổn và không bị căng thẳng. Hầu hết các cậu bé sụt trung bình 2 kg. Giới chức y tế lo lắng rằng các cậu bé có thể bị nhiễm virus gây bệnh từ dơi hoặc bệnh trùng xoắn móc từ nước. ít nhất 2 thành viên của đội bóng đang được điều trị viêm phổi. Bác sĩ cũng nói rằng những đứa trẻ không có gì để ăn trong 9 ngày trước khi chúng được tìm thấy và buộc phải uống nước từ nhũ đá của hang động. Các thiếu niên đầu tiên được cứu vào ngày 8 tháng 7 đã được phép gặp người thân qua một vách ngăn bằng kính. Trong khi đó, nhóm 4 cậu tiếp theo được cứu vào ngày 9 tháng 7 cũng đã được phép nhìn thấy cha mẹ, nhưng nhóm thứ 3 mới ra ngoài hôm 10 tháng 7 thì đang phải trải qua các xét nghiệm. National Multimedia dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc bệnh viện Chiang Rai, Prachanukro cho biết 13 nạn nhân được giải cứu khỏi hang Tham Luang cần ở lại bệnh viện ít nhất một tuần để được theo dõi. Không ai trong số họ có triệu chứng nghiêm trọng vì thiếu đồ ăn. Bạn có thể sống trong vài tháng nếu không ăn gì, nhưng không có nước thì không được. Và vì họ ở cùng với nhau nên tâm lý và cảm xúc của họ giữ được tốt. Họ giúp nhau dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Ekapon Chantavong, ông Thongchai cho hay. Ekapon Ake Chantavong, huấn luyện viên 25 tuổi của đội bóng đá Wild Boars, đã bị một số người chỉ trích vì những gì được cho là hành động liều lĩnh quá mức, theo CNN. Cũng theo CNN, huấn luyện viên này có thể là người đầu tiên đi vào hang và hôm thứ Ba 10 tháng 7 là người cuối cùng được cứu ra khỏi hang. Theo Fox News, huấn luyện viên từng là một nhà sư, được công chúng Thái chào đón như một anh hùng vì đã chăm sóc an toàn cho đội bóng trong suốt thời gian bị kẹt trong hang. Đội bóng thiếu niên bị kẹt trong hang Tham Luang từ ngày 23 tháng 6. Các thợ lặn người Anh tham gia tìm kiếm đến ngày 2 tháng 7 mới phát hiện 13 thành viên đội bóng tại một nơi sâu trong hang, cách cửa vào đến khoảng 5 km. Người dân Thái cùng cộng đồng quốc tế rất vui mừng khi toàn bộ thành viên của đội bóng được đưa ra ngoài an toàn. Nhiều lời chúc mừng và biết ơn đã được gửi đến đội ngũ cứu hộ.
Israel lần đầu tiên đưa tàu lên mặt trăng bằng tên lửa SpaceX. Một tổ chức phi lợi nhuận của Israel có kế hoạch cho một tàu không người lái đáp xuống mặt trăng vào ngày 13 tháng 2, 2019. Gia nhập nhóm chỉ có 3 quốc gia đã cho tàu đổ bộ xuống mặt trăng là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ido Antebi, tổng giám đốc điều hành của SpaceX nói, chúng tôi sẽ cấm cờ Israel lên mặt trăng. Tổ chức này lên kế hoạch phóng module do Israel chế tạo vào tháng 12, 2018 từ Cape Canaveral trên tên lửa SpaceX Falcon 9, theo tin của tờ Times of Israel. Tàu có hình dáng một con nhện, nặng 590 kg, có đường kính chỉ sắp xỉ 2 mét và cao khoảng 1,5 mét, sẽ là tàu vũ trụ nhỏ nhất đáp xuống mặt trăng. Chủ tịch SpaceX Maurice Kahn, một tỷ phú và nhà từ thiện sinh ra ở Nam Phi, đã đóng góp khoảng 27 triệu đô la cho dự án. Ông nói tại một cuộc họp báo, chúng tôi đang làm nên lịch sử. Chính phủ Israel đã hứa sẽ tài trợ 10% của dự án trị giá 95 triệu đô la, ông cho hay, nhưng số tiền đó vẫn chưa được giao. Trên mặt trăng, con tàu sẽ truyền các hình ảnh, video và dữ liệu về từ trường tới trung tâm điều khiển của hãng Israel Aerospace Industry thuộc sở hữu nhà nước trong 2 ngày trước khi hệ thống của nó ngừng hoạt động. Các tàu vũ trụ trước đây chỉ mất vài ngày để bay đến mặt trăng, nhưng SpaceX sẽ được phóng vào một quỹ đạo hình elip, nên hành trình của nó sẽ mất 2 tháng, nhưng sẽ tiết kiệm được nhiên liệu so với lượng cần thiết cho chuyến bay nhanh hơn. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 12 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.